Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tổng kết công tác phòng chống dịch COVID-19.
Hà Nội yêu cầu đẩy mạnh triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2023.
Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2023 thúc đẩy sản xuất, kích cầu tiêu dùng.
Phần tin thế giới có thông tin, chiến dịch quân sự tại Gaza bước sang giai đoạn mới.
Thái Lan thành lập lực lượng đặc nhiệm mới chống tội phạm, bắt đầu hoạt động trên toàn quốc từ mùng 1 tháng 11 năm 2023.
Tai nạn nghiêm trọng tại Ai Cập, ít nhất 35 người thiệt mạng, và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 11 năm 2023.
Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tổng kết công tác phòng chống dịch COVID-19 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu xác định những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm đúc rút trong phòng chống dịch, để từ đó chuẩn bị tốt hơn để ứng phó với những sự kiện khẩn cấp y tế cộng đồng, đồng thời vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào các lĩnh vực khác của đời sống kinh tế xã hội. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định với tinh thần đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết, chúng ta đã vượt qua đại dịch COVID-19, một đại dịch nguy hiểm có quy mô toàn cầu, gây hậu quả nghiêm trọng cả về sức khỏe, tính mạng con người và sự phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia trên thế giới. Việt Nam trở thành một trong những nước đi sau nhưng về trước về phòng chống dịch, mở cửa các hoạt động kinh tế xã hội trong nước từ ngày 11 tháng 10 năm 2021 và mở cửa với quốc tế từ ngày 15 tháng 3 năm 2023. Thủ tướng đề nghị các đại biểu đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, các địa phương trong phòng chống dịch, trong đó tập trung nhận định kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, chia sẻ cách làm hay, các phong trào mô hình hiệu quả trong phòng chống dịch để giúp rút thành kinh nghiệm. Từ đó chuẩn bị tốt hơn để ứng phó với những sự kiện khẩn cấp y tế cộng đồng, đồng thời vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào các lĩnh vực khác của đời sống kinh tế xã hội.
Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 1268 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn năm 2023-2030. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm trưởng ban, Phó trưởng ban thường trực là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Các phó trưởng ban bao gồm Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy. Ban chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng liên ngành trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn năm 2023-2030. Có nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn năm 2023-2030, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn năm 2023-2030.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 28 tháng 10 với 3 vòng thi, sơ loại, bán kết và chung kết. Cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội năm 2023 đã thu hút sự tham gia của gần 600 thí sinh đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Sau một tháng tranh tài sôi động, đã có 12 thí sinh tài năng có mặt tại vòng chung kết của Tiếng Hát Hà Nội ở 3 phong cách âm nhạc, thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ. Các thí sinh thể hiện trong vòng chung kết đều mang đến phần trình diễn đặc sắc bằng giọng ca tài năng, tạo ấn tượng và xúc cảm đẹp trong lòng khán giả. Tham dự và trao giải cho cuộc thi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải.
Xin chúc mừng Trần Thị Vân Anh, thí sinh 3-4 năm đã giành giải nhất của cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội 2023.
Trần Thị Vân Anh, số báo danh 3-4 năm, sinh viên năm 3 Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đã xuất sắc đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội. Với em, từng câu hát làn điệu dân ca của quê hương đã in sâu vào tâm trí, nên mỗi lúc cất tiếng hát thì tình yêu quê hương đất nước lại càng trở nên sâu đậm hơn nữa. Vân Anh dự thi dòng nhạc dân gian, bài Minh Mang Cõi Thiền của Tuấn Phương và bài hát Mây Sứ Đoài của Sĩ Thắng ở chủ đề Hà Nội. Vân Anh chia sẻ.
Vân Anh thật sự rất là bất ngờ, bởi vì là đối với Vân Anh thì tất cả mọi người ở đây thì ai cũng đều xuất sắc, mà Vân Anh lại còn thí sinh nhỏ tuổi nhất. Thật sự là biết ơn mọi người rất là nhiều, những người đã luôn đồng hành cùng Vân Anh, và cảm ơn chương trình đã tạo ra một cái sân chơi quá là bổ ích và quá là chất lượng, và để hôm nay Vân Anh có thể đứng đây và khẳng định cho mọi người biết là Vân Anh có thể làm được.
Là một trong những thí sinh cuối cùng đăng ký tham gia dự thi Tiếng Hát Hà Nội, vì lo lắng bản thân còn ít tuổi đời lẫn tuổi nghề, nhưng được sự động viên của cô giáo Lan Anh, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Vân Anh đã ghi tên mình trong cuộc thi. Từ khâu chọn bài, dựng bài, Vân Anh đều được sự hỗ trợ nhiệt tình từ cô. Nhận xét về cô học trò Vân Anh, cô Lan Anh chia sẻ.
Theo sát Vân Anh trong quá trình thi rồi chọn bài rồi dựng bài thì nói chung là Vân Anh là cũng có quá trình học 3 năm rồi thì cái nền tảng và hơi thở và kỹ thuật khá là chắc chắn, và là Vân Anh vốn dĩ là người hát rất là đậm đà, là người con sinh ra miền Trung, tức là có chất dân gian sẵn trong người rồi. Thế cộng với là một người rất là sáng tạo.
Từ mảnh đất miền Trung, gia đình người thân đã có mặt tại Hà Nội để cổ vũ cho Vân Anh. Ông Hoàng Văn Phúc, ông ngoại của Vân Anh, không giấu nổi niềm xúc động khi cháu gái đạt giải cao nhất tại Tiếng Hát Hà Nội. Ông Phúc nói:
cảm giác của ông là nó lưng lưng, cái cảm xúc nó dâng trào, thật giống nổ ra lời, thật là ứa nước mắt luôn. Bởi vì trong quá trình cũng khoảng của Vân Anh thì quá khó khăn, thật sự mà nói, bụi cháu mất sớm, thì mẹ cháu thì cô cũng làm ăn ba đứa con, nhưng mà nhờ sự giúp đỡ của bà con, rồi hai bên nội ngoài, rồi chúng bạn bè đồng viên, dần dần cháu cũng quá đi được.
Gia đình không có truyền thống nghệ thuật, nhưng từ bé Vân Anh đã bộc lộ tình yêu âm nhạc của mình. Em luôn tham gia tích cực vào các cuộc thi tại sân khấu của trường, và Tiếng Hát Hà Nội là cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp đầu tiên mà Vân Anh dự thi. Bên cạnh một giải nhất, ba giải nhì, ba giải ba, cuộc thi còn có 5 giải chuyên đề. Phạm Thị Huyền, số báo danh 120 là thí sinh đạt giải, thí sinh có giọng hát ấn tượng nhất. Phạm Thị Huyền đang công tác tại đoàn Văn Công Bộ đội Biên phòng. Là một người chiến sĩ, nghệ sĩ luôn khát khao mãnh liệt trên sân khấu và luôn có ước mơ cháy bỏng với âm nhạc. Hai ca khúc dân ca mà Phạm Thị Huyền lựa chọn là bài Mashup Quê, gồm 3 bài. Các bài hát dân ca đương đại được kết hợp với nhau rất cá tính và độc đáo. Ca khúc Về Hà Nội, Ngẫu Hứng Sông Hồng được Phạm Thị Huyền làm mới theo phong cách vừa dân gian đương đại, lại có chút nhạc nhẹ, phần cuối thêm chút nhạc rock để biến đổi theo cá tính của mình. Đây là một đêm diễn thực sự thăng hoa của Phạm Thị Huyền. Chị được thể hiện hết khả năng của mình và được công chúng đón nhận tài năng, chị Huyền bày tỏ.
Trong công việc thì mình nghĩ rằng là một người nghệ sĩ, một người ca sĩ thì việc tham gia những cuộc thi là rất là cần thiết và quan trọng, vì đây mới chính là những cái sân khấu thật sự chuyên nghiệp để mình ghi tên mình và để mình biết được rằng mình cần làm gì trong nghề nghiệp của mình, có sự định hướng, có đường lối và có một sự chuẩn bị tốt nhất trong cái hành trang sắp tới.
Thí sinh có phần trình diễn ấn tượng nhất thuộc về thí sinh Vũ Quang Thiện, số báo danh 487. Ngay khi nhận được thông báo lọt vào chung kết, thí sinh Vũ Quang Thiện đã chuẩn bị rất kỳ công, từ trang phục vũ đoàn, nhạc công, gửi cả phần tổng phổ của mình cho các nhạc sĩ, anh chị có chuyên môn để nhận xét. Hai tiết mục Huyền Thoại Hồ, Núi Cốc và Rời Đô được thí sinh Vũ Quang Thiện thể hiện tự tin, từ giọng hát đến vũ đạo gây ấn tượng với ban giám khảo. Anh Thiện chia sẻ.
Tạm thời hài lòng với bản thân vì cái sự cố gắng nỗ lực của mình, không phải vì kết quả mà vì cái quá trình hoạt động của mình, vì những cái gì mình học hỏi, mình cố gắng, ngày hôm nay mình đã làm được. Nhưng mà còn rất nhiều điều mình cần phải học hỏi từ các nghệ sĩ cũng như các huấn luyện viên cũng như là các anh chị đi trước, các thầy cô của mình.
Tiếng Hát Hà Nội 2023 đã khép lại và tìm ra những tài năng âm nhạc xuất sắc, giúp các thí sinh có thể chạm tay tới ước mơ âm nhạc của mình với những gương mặt trẻ triển vọng được phát hiện qua cuộc thi. Đài Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành cùng các thí sinh bằng những cơ hội biểu diễn chương trình nghệ thuật, sự kiện lớn do đài và thành phố tổ chức, giúp các bạn tích lũy thêm kinh nghiệm, bản lĩnh sân khấu và có cơ hội tỏa sáng.
Tiếp tục là những thông tin khác. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn số 3489 về việc đẩy mạnh triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2023. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân các quận huyện thị xã cần bám sát khung thời vụ và diễn biến thời tiết để điều chỉnh cơ cấu cây trồng phù hợp, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật về giống, phân bón, canh tác, cơ giới hóa trong sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng và hiệu quả sản xuất. Đồng thời, siết chặt công tác quản lý chất lượng và giá vật tư nông nghiệp trên địa bàn để bảo đảm số lượng và chất lượng. Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, hướng dẫn vận động người dân tích cực gieo trồng cây vụ đông, xây dựng phương án điều tiết, sử dụng nguồn nước hợp lý, có phương án ứng phó hiệu quả trong điều kiện mưa bão gây ngập úng cây vụ đông, giảm thiểu tối đa thiệt hại đến cây trồng. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng và sản lượng cây trồng, điều tra, dự tính, dự báo, hướng dẫn phòng trừ sinh vật gây hại, đảm bảo an toàn mùa vụ.
Đến cuối tháng 10, xuất khẩu rau quả của nước ta ước đạt hơn 4,9 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 78% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này vượt xa so với kế hoạch và là mức cao nhất kể từ trước đến nay. Đây là thông tin Hiệp hội Rau quả Việt Nam vừa công bố. Trong số đó, đóng góp nhiều nhất là sầu riêng. Ngoài sự tăng trưởng ở các thị trường chính như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, thì lượng trái cây Việt Nam xuất khẩu vào thị trường châu Âu ước tính cũng tăng mạnh so với cùng kỳ hàng năm. Chanh leo, thanh long, dừa, dứa và mãng cầu xiêm đang là những loại quả được thị trường này ưa chuộng. Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động chế biến sẽ là chìa khóa để Việt Nam mở rộng thị phần xuất khẩu mặt hàng này trên toàn cầu.
Tiếp nối thành công trong năm 2022, tháng khuyến mại Hà Nội năm 2023 được tổ chức từ nay đến ngày 30 tháng 11 tại các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng, điểm bán hàng của các doanh nghiệp tại Hà Nội. Không chỉ là chương trình được người dân và du khách mong chờ nhất trong năm, với các chuỗi sự kiện, khuyến mại quy mô lớn, tháng khuyến mại còn là cầu nối giúp doanh nghiệp thâm nhập hệ thống bán lẻ của thủ đô và cả nước, góp phần thúc đẩy sản xuất và kinh doanh.
Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam được đánh giá là quốc gia có nền văn hóa ẩm thực độc đáo, đa dạng và tinh tế, nhằm giới thiệu văn hóa ẩm thực Việt Nam đến người tiêu dùng, đặc biệt là các cơ quan ngoại giao, tham tán nước ngoài ở Việt Nam. Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, Hiệp hội Nước mắm Truyền thống Việt Nam tổ chức tuần lễ giới thiệu kết nối ẩm thực Việt Nam cho các sản phẩm nước mắm truyền thống, các món ăn đặc trưng vùng miền.
Hôm nay là cuối tuần nên rất đông người tiêu dùng đã đến với khu hội chợ triển lãm giao dịch kinh tế và thương mại số 489 đường Hoàng Quốc Việt để tham quan và mua sắm tại không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm nước mắm, mắm truyền thống và gia vị Việt Nam. Đặc biệt là gian hàng giới thiệu ẩm thực và các món ăn địa phương gắn với nước mắm truyền thống thu hút nhiều du khách. Bà Dương Thị Huệ, công ty thực phẩm sạch Sóc Sơn cho biết.
Sản phẩm hiện tại của công ty chủ tạo của chúng tôi đó là chả cá thắt lát, mang thương hiệu của Huệ Dương. Hôm nay đến với chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã đem đến những sản phẩm tươi ngon nhất để quảng bá cho khách hàng và cũng như là trình diễn tại nơi đây từ các khâu và các quy trình để mà làm sao có những con cá tươi ngon nhất từ lọc cá, cạo cá rồi sẽ đánh gia vị cùng xay nhuyễn cùng tại đây luôn. Và cuối cùng không cùng là chiên cá. Chính như vậy là chúng tôi đem tất cả những công cụ và những sản phẩm đem đến tới nơi đây để mà có những chương trình trình diễn đạt hiệu quả cao nhất để cho người dân thủ đô và những tất cả các tỉnh lân cận đều biết đến sản phẩm nhà Huệ Dương.
Tuần lễ giới thiệu kết nối ẩm thực Việt Nam cho các sản phẩm nước mắm truyền thống, các món ăn đặc trưng vùng miền là dịp để quảng bá, tuyên truyền các thông điệp về câu chuyện sản phẩm, chuỗi quy trình sản xuất các sản phẩm nước mắm, mắm và ẩm thực từ nước mắm, mắm Việt Nam đến người tiêu dùng. Từ đó nâng cao nhận thức, lưu giữ truyền thống và những nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam đến du khách trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy thương mại, kết nối cung cầu sản phẩm nước mắm truyền thống và ẩm thực từ nước mắm. Ông Nguyễn Văn Chiến, giám đốc công ty hải sản Phan Thiết cho biết.
Thì về với lễ hội lần này thì Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết nói riêng và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thì có cử đi một số đại diện là sản phẩm nước mắm là tiêu biểu của Phan Thiết để tới đây để cùng đồng hành với cái lễ hội lần này. Nói chung là sau cái thời gian có khủng hoảng về cái sản phẩm nước mắm truyền thống Việt Nam thì đến giờ này thì tất cả các hiệp hội nước mắm Việt Nam nói chung thì cũng đã đồng hành và cũng đã để chứng minh được và để khẳng định với người tiêu dùng rằng là nước mắm truyền thống Việt Nam nó vẫn được giữ vai trò chủ đạo trong cái cuộc sống đời sống hàng ngày của người dân.
Theo ông Nguyễn Minh Tiến, giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, tuần lễ nằm trong chuỗi các nhiệm vụ của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023, góp phần thúc đẩy thương mại, kết nối cung cầu sản phẩm nước mắm truyền thống và ẩm thực từ nước mắm.
Đối với văn hóa ẩm thực của Việt Nam thì đặc trưng nhất đó chính là những cái món ăn dựa trên mắm và nước mắm truyền thống. Khách quốc tế đến thăm cũng như người tiêu dùng không chỉ trực tiếp biết được đến những cái sản phẩm nước mắm và mắm truyền thống của khắp các vùng miền, mà chúng ta còn có cơ hội được biết, được thấy các nghệ nhân, các đầu bếp nổi tiếng trình diễn những cái món ẩm thực sang trọng cũng như những món ăn dân dã đã được làm lên, được kết tinh từ các sản phẩm mắm và nước mắm truyền thống của các vùng miền.
Chương trình sẽ quảng bá tuyên truyền các thông điệp về lịch sử, câu chuyện sản phẩm, chuỗi quy trình sản xuất nước mắm truyền thống, ẩm thực từ nước mắm Việt Nam đến với người tiêu dùng, giúp nâng cao nhận thức, lưu giữ truyền thống và những nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam đến du khách trong và ngoài nước. Tuần lễ góp phần thúc đẩy thương mại, kết nối cung cầu sản phẩm nước mắm truyền thống và ẩm thực từ nước mắm. Tuần lễ ẩm thực còn có không gian giới thiệu về ẩm thực, các món ăn đặc trưng của địa phương gắn với sản phẩm nước mắm truyền thống với 6 đơn vị tham gia, trong đó có 5 đơn vị là thành viên của Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam và 1 đơn vị của Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, hiện thị trường đang khát nhân lực có tay nghề, thu nhập của công nhân, kỹ thuật lành nghề không hề thấp. Để tạo sự hấp dẫn cho giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở đào tạo đã tăng cường liên kết với các doanh nghiệp và hợp tác quốc tế trong đào tạo nghề, cũng như cam kết việc làm ngay từ khi đăng ký.
Là cơ sở đào tạo hàng đầu, đặc biệt là đào tạo nhân lực chất lượng cao, tính đến năm 2023, Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đã xây dựng cơ chế hợp tác với gần 160 doanh nghiệp lớn nhỏ trong và ngoài nước. Năm nay, nhà trường có bước đột phá mới, đó là tuyển sinh kèm tuyển dụng, nghĩa là sinh viên ngay từ khi đăng ký nhập học thì việc đầu tiên là được phân luồng nhu cầu công việc trong nước hay nước ngoài. Từ đó, nhà trường và doanh nghiệp sẽ định hướng đào tạo sao cho phù hợp. Tiến sĩ Đồng Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội cho biết.
Chúng tôi thì có rất nhiều chính sách. Năm nay không những cam kết việc làm mà chúng tôi triển khai chính sách là tuyển sinh kèm tuyển dụng. Có nghĩa rằng là khi sinh viên vào nhập học là được đăng ký xem là các muốn làm việc ở thị trường trong nước hay ở nước ngoài, thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị các đối tác để hỗ trợ các sinh viên ngay từ sau khi nhập học. Và đặc biệt là chúng tôi còn đang thực hiện một số các đơn đặt hàng từ doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đến với nhà trường và mong muốn hợp tác với nhà trường và tuyển được sinh viên của nhà trường ngay khi các em còn học ở năm thứ hai và năm thứ ba. Nhiều em đã có hợp đồng làm việc ở trong nước và nước ngoài, thì đây cũng là cái nội dung mà chúng tôi sẽ đổi mới và đẩy mạnh vào trong những năm tiếp theo.
Sự tham gia của các doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ các tiêu chuẩn nghề nghiệp và tiêu chuẩn công nghệ, mà còn ở việc trực tiếp hợp tác với nhà trường trong các hoạt động đào tạo sinh viên xuất sắc tham gia các kỳ thi kỹ năng nghề các cấp. Song song với đổi mới phương thức đào tạo, nhà trường cũng tự chuyển đổi bằng việc đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên xứng tầm với tiêu chuẩn khu vực và thế giới, gắn kết trình độ của giáo viên với việc cập nhật tiêu chuẩn nghề nghiệp mới nhất. Chính vì thế, đã giúp Cơ điện Hà Nội có những đối tác là những tập đoàn lớn, sinh viên Nguyễn Công Chiến, Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội chia sẻ.
Chúng em đang trong chương trình phối hợp với bên AT Group, với nhà trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội để đào tạo bọn em sau khi hoàn thành khóa học có thể làm việc luôn tại bên Nhật Bản. Mức lương cũng khá là hấp dẫn đấy ạ. Tại vì với nhà trường và thầy cô cũng đã rất là hỗ trợ bọn em trong công việc là kết nối. Sau đó thì sau khi học xong, lợi thế bọn em là có tìm được việc làm luôn.
Gắn kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội là nhiệm vụ và mục tiêu hàng đầu theo yêu cầu phát triển của Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội. Việc đẩy mạnh hợp tác gắn kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp nhằm phục vụ công tác đào tạo lý thuyết và thực hành, thực tập, nâng cao trình độ, bổ sung nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp khi sinh viên tốt nghiệp tại nhà trường. Việc liên kết dạy nghề trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu của các doanh nghiệp đang là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng lao động và giải quyết bài toán việc làm sau đào tạo. Với mô hình liên kết này, lợi ích thuộc về cả ba bên, học sinh, nhà trường và doanh nghiệp. Nguyễn Văn Tuyên, lớp quốc tế điện lạnh Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội, nói.
Cái lợi ích đầu tiên của chương trình khóa học này là bọn em được học tiếng Anh, nâng cao và cải thiện cái tiếng Anh của mình. Và cái thứ hai nữa là bọn em được đào tạo ở trong môi trường rất là chuyên nghiệp, được các cái máy móc hiện đại, các cái thiết bị lớn ở trong trường, các cái hệ thống lớn, nó tầm cỡ ở các cái siêu thị, các cái hội trường rộng lớn, thì nếu mà sau này bọn em có nếu mà có ra ngoài thì nó không bị bỡ ngỡ rồi về những cái hệ thống to lớn như thế này nữa.
Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, Hiện Hà Nội là một trong những thành phố có số lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp lớn nhất cả nước với 369 đơn vị, trong đó công lập có 129 đơn vị, ngoài công lập có 240 đơn vị. Trong giai đoạn trước, công tác đào tạo gắn với doanh nghiệp đã được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp quan tâm thực hiện, nhưng mối liên hệ giữa hai bên chủ yếu chỉ dừng lại ở việc đưa học sinh sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp. Đến nay, việc triển khai gắn kết hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp đã có những chuyển biến tích cực từ công tác xây dựng chỉnh sửa bổ sung chương trình đào tạo, tuyển sinh đào tạo, thực tập, thực hành sản xuất đến tuyển dụng và sử dụng lao động, từ đó mang lại sự đột phá mới trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Có thể nói, trong bối cảnh thị trường lao động khu vực và thế giới rộng mở, việc hình thành một thế hệ lao động toàn cầu đủ kỹ năng kiến thức đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp nước ngoài là hết sức cần thiết. Trong xu thế đó, nhà trường đã không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế, liên kết giáo dục với các trường tổ chức nước ngoài. Qua liên kết, trường đã xây dựng thành công các chương trình đào tạo tiên tiến nhằm tạo ra một thế hệ lao động toàn cầu.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo cử 7 đoàn học sinh với 36 lượt học sinh tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế bao gồm Olympic Vật lý Châu Á, Olympic Tin học Châu Á, Olympic Toán quốc tế, Olympic Hóa học quốc tế, Olympic Sinh học quốc tế, Olympic Vật lý quốc tế, Olympic Tin học quốc tế. Và kết quả, tất cả học sinh dự thi đều đoạt giải với 8 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 12 huy chương đồng và 4 giải khuyến khích. Ngoài ra, tại Hội thi Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật quốc tế năm 2023 được tổ chức tại Hoa Kỳ, Việt Nam có một dự án đoạt giải 3 của hội thi và một dự án đoạt giải đặc biệt do các tổ chức khoa học công nghệ và doanh nghiệp trao tặng. Để kịp thời khen thưởng thành tích các đội tuyển, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức chương trình gặp mặt tuyên dương học sinh đoạt giải tại các kỳ thi quốc tế năm 2023 vào đầu tháng 12. Đây cũng là hoạt động thường niên của ngành giáo dục và đào tạo nhằm động viên, khích lệ học sinh cũng như các thầy cô giáo, tạo động lực để học sinh ở các nhà trường tiếp tục cố gắng phấn đấu hơn nữa.
Ngày 28 tháng 10, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh nước ngoài học tập tại Việt Nam năm 2023. Được phát động từ tháng 8 năm 2023, cuộc thi đã thu hút được đông đảo các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở đào tạo tiếng Việt đang có lưu học sinh nước ngoài học tập, nghiên cứu hưởng ứng. Đã có 65 cơ sở đào tạo trong cả nước từ 29 tỉnh thành phố đăng ký tham gia. Vòng sơ khảo cụm 1 gồm 36 đội thi được tổ chức vào ngày 28 tháng 10 năm 2023 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Vòng sơ khảo cụm 2 gồm 16 đội thi được tổ chức vào ngày 3 tháng 11 năm 2023 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Vòng sơ khảo cụm 3 gồm 13 đội thi được tổ chức vào ngày 10 tháng 11 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra vào ngày 1 tháng 12 năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Tối qua tại không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ, phố đi bộ Trịnh Công Sơn, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ chỉ đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Bưởi, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Tây Hồ đã thực hiện chương trình nghệ thuật Đồng cổ Hào khí hùng thiêng. Chương trình nghệ thuật Đồng cổ Hào khí linh thiêng đã tái hiện lại hào khí Đồng cổ, nơi có di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, hội thề trung hiếu, cùng với đó là sức vươn lên của Hà Nội ngàn năm tuổi, thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình. Các tiết mục nghệ thuật được chọn lọc từ phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng của phường, hạt nhân văn nghệ của các câu lạc bộ liên thế hệ người cao tuổi, câu lạc bộ văn nghệ An Thái, đoàn thể chính trị, xã hội phường Bưởi, cùng các nghệ sĩ nhà hát chèo Hà Nội và các nghệ sĩ nhà hát ca múa nhạc Việt Nam.
Sáng nay, Hội khỏe trong cán bộ công chức viên chức và người lao động năm 2023 của các cơ quan Đảng Thành ủy đã diễn ra sôi nổi nhân kỷ niệm ngày truyền thống các ban đảng và văn phòng cấp ủy, kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Đảng bộ khối các cơ quan thành phố. Hội khỏe năm 2023 có gần 200 vận động viên được lựa chọn từ các cơ quan thuộc Thành ủy tham gia thi đấu tranh tài 3 môn cầu lông, bóng bàn và kéo co. Đây là dịp để cán bộ công chức có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, thể hiện khả năng của mình, đồng thời rèn luyện nâng cao sức khỏe, xây dựng nếp sống lành mạnh, tạo động lực để phấn đấu xây dựng hình ảnh người cán bộ Đảng Thành ủy vững vàng chính trị, tài giỏi chuyên môn, tươi sáng tâm hồn, khỏe mạnh thể chất.
Cũng trong sáng nay, tại Hà Nội diễn ra lễ khai mạc giải chạy Long Biên Marathon năm 2023 với gần 15.000 vận động viên chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp tham dự. Các vận động viên tranh tài ở các cự ly 42 km, 21 km, 10 km và 5 km. Giải chạy Marathon Long Biên lần thứ 7 năm 2023 là sự kiện thể thao lớn chào mừng 69 năm ngày giải phóng thủ đô và chào mừng 20 năm thành lập quận Long Biên ngày 6 tháng 11 năm 2003, 6 tháng 11 năm 2023. Là giải chạy marathon lớn nhất Việt Nam, Long Biên Marathon đã góp phần lan tỏa tinh thần thể thao lành mạnh, góp phần phát triển cộng đồng thể thao tích cực, văn minh tại Việt Nam. Và đây cũng là giải chạy đầu tiên tại Việt Nam được chia sẻ về quãng đường tiên phong, phát triển và duy trì vị thế số 1 ở Việt Nam, tạp chí lâu đời của Hiệp hội Marathon Thế giới Distance Running.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, phong trào Hồi giáo Hamas ngày 28 tháng 10 cho biết lực lượng của họ ở giải Gaza đang đáp trả toàn lực sau khi quân đội Israel mở rộng các cuộc không kích và tấn công trên bộ và vùng đất này của Palestine. Tuyên bố được Hamas đưa ra sau khi các tay súng của lực lượng đụng độ với quân đội Israel tại các khu vực biên giới. Israel cũng thông báo về việc tăng cường tấn công ở giải Gaza.
Bị phong tỏa về mọi mặt, cạn kiệt đồ ăn, thức uống, nguy cơ dịch bệnh, cái chết rình rập trong làn bom đạn dữ dội. Đó là tình cảnh của hơn 2 triệu người dân Gaza lúc này. Những hình ảnh vệ tinh được cập nhật cuối tuần qua cho thấy quy mô các cuộc không kích liên tiếp của Israel vào dải Gaza. Ít nhất một nửa số nhà cửa ở Gaza đã bị phá hủy. Một chiến dịch gây lo ngại về một thảm họa nhân đạo còn lớn hơn nữa và nguy cơ xung đột lan rộng.
Lo ngại các bên khác sẽ tham gia cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas tại dải Gaza, Mỹ đã tăng cường hiện diện tại khu vực, chủ yếu là các nhóm tàu sân bay USS Edgewater và USS Grand Gulf. Hai nhóm tàu này, mỗi tàu mang theo 9 phi đội máy bay quân sự các loại, 75 máy bay, cùng 8 tàu chiến đấu sẵn sàng triển khai.
Cục Hành chính cấp tỉnh thuộc Bộ Nội vụ Thái Lan vừa thông báo thành lập lực lượng đặc nhiệm trung ương để tăng cường thực thi pháp luật đối với hàng loạt tội phạm hình sự, từ buôn bán ma túy đến mở cửa câu lạc bộ đêm quá thời gian cho phép. Lực lượng đặc nhiệm mới của Thái Lan sẽ bắt đầu hoạt động trên toàn quốc kể từ ngày 1 tháng 11 tới và là một phần trong chính sách cốt lõi do Bộ trưởng Nội vụ đưa ra nhằm đảm bảo luật pháp và trật tự.
Canada đã công bố các biện pháp mới để giúp sinh viên quốc tế tránh bị lừa đảo sau một cuộc điều tra gần đây cho thấy đã có hàng trăm em nhận được thư mời nhập học giả. Đây là một trong những biện pháp cải cách để đảm bảo an toàn cao hơn cho các chương trình du học Canada sau khi cảnh sát nước này phát hiện nhiều đại lý hay đại diện các trường học của Canada đã cấp khoảng 300 thư mời nhập học giả cho các sinh viên Ấn Độ và một số nước khác để đưa sang Canada. Ngoài ra, bắt đầu từ năm học tới, Bộ Nhập cư Tị nạn và Quốc tịch Canada cũng sẽ triển khai cơ chế chứng nhận các cơ sở giáo dục dựa trên bộ tiêu chí mới để tăng cường mức độ an toàn và đẩy nhanh tốc độ xử lý hồ sơ xin du học cho các du học sinh.
Theo ước tính của Bộ Nội vụ Pháp, chỉ tính riêng năm 2022 đã có 134.000 người nhập cư trái phép có quyết định bị trục xuất. Tuy nhiên, chính phủ Pháp mới chỉ thực hiện được 6,9% các trường hợp này sau vụ việc một thầy giáo bị sát hại tại một trường học của Pháp mới đây bởi một người nhập cư. Chính phủ Pháp đã đưa ra quyết định cứng rắn trục xuất tức thì những thành phần nguy hiểm cho xã hội.
Ít nhất 35 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn xảy ra ngày hôm qua trên tuyến cao tốc tại Ai Cập. Vụ va chạm xảy ra trên tuyến đường cao tốc nối thủ đô Cairo và sa mạc Alexandria. Theo nguồn tin cảnh sát cho biết, một phương tiện bị rò rỉ đầu dẫn tới vụ va chạm liên hoàn. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ tai nạn thảm khốc này.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi làm quen sân thi đấu Lokomotiv, nơi sẽ diễn ra trận đấu với đội tuyển Ấn Độ vào 17 giờ chiều nay. Toàn đội đã rút ra nhiều kinh nghiệm từ trận đấu thứ nhất và có sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đối đầu với đội bóng của huấn luyện viên Thomas Denneby. Đội tuyển nữ Ấn Độ hiện đang đứng thứ 61 trên bảng xếp hạng FIFA. Lần đối đầu gần nhất giữa hai đội tuyển là trận giao hữu trước thềm SEA Games 30 vào tháng 11 năm 2019 và Việt Nam đã giành thắng lợi 3-0. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Thụy Điển, đội tuyển nữ Ấn Độ đã có nhiều thay đổi và tiến bộ. Sau khi thăm sân thi đấu Lokomotiv, thay cho huấn luyện viên Mai Đức Chung đã di chuyển tới sân tập để hoàn tất các bài tập chiến thuật. Dù thời gian di chuyển giữa các địa điểm khá xa, nhưng toàn đội vẫn duy trì không khí vui vẻ và hào hứng để bắt đầu buổi tập. Tại vòng 2 V-League 2023-2024, Hoàng Anh Gia Lai đã có màn so tài với Công an Hà Nội ngay trên sân nhà Pleiku. Thế nhưng, có vẻ như Hoàng Anh Gia Lai đã không tận dụng tốt lợi thế sân nhà. Ngày phút thứ 6, Hồ Tấn Tài đã có pha dứt điểm chéo góc chìm mở tỷ số cho Công an Hà Nội. nhiều pha bóng nguy hiểm đã được tạo ra dưới sức tấn công của đội khách. Đến phút 23, Hoàng Anh Gia Lai mới có cơ hội đầu tiên, nhưng Đinh Thanh Bình đã đệm bóng không tốt và bỏ lỡ cơ hội duy nhất của hiệp 1. Bước vào hiệp 2, Công an Hà Nội nhân đôi cách biệt ở phút 54 sau pha vuốt bóng nguy hiểm của Bùi Hoàng Việt Anh. Gặp khó khăn trước hàng phòng thủ của đối phương, song Jairo Finho lại để mất bóng ngay khi các cầu thủ của Công an Hà Nội áp sát gây áp lực. Rafael Sanchez chớp thời cơ, dứt điểm ấn định tỷ số 3-0 cho Công an Hà Nội. Với chiến thắng này, Công an Hà Nội vươn lên nhì bảng với 4 điểm, trong khi Hoàng Anh Gia Lai đứng thứ 10 và chỉ có 1 điểm. Ở diễn biến khác, Khánh Hòa tiếp đón Nam Định và để đội khách có bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 3 của trận đấu. Người lập công là Lý Công Hoàng Anh với cú dứt điểm khó trong vòng cấm. Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng chỉ mất 4 phút để tìm được bàn gỡ hòa. Cơ hội liên tục được tạo ra, các hậu vệ của Khánh Hòa dường như đã bỏ quên Rafelson trong vòng cấm, tạo cơ hội cho tiền đạo người Brazil lập cú đúp ghi bàn ở phút 21 và phút 41. Trận đấu trở nên kịch tính hơn bao giờ hết khi đội chủ nhà tìm được bàn gỡ thứ 2 ở phút bù giờ của hiệp 1. Người lập công là Văn Hiệp với cú sút cực kỳ quyết đoán. Thế trận hiệp 2 đầy gay cấn, Khánh Hòa tấn công mạnh mẽ trong khi Nam Định chủ động chơi phản công. Tuy nhiên, không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp 2. Thắng chung cuộc 3-2 là kết quả cuối cùng mà Nam Định có được.
Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ảnh hưởng của không khí lạnh yếu từ ngày hôm nay, Bắc Bộ trời mát, vùng núi phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Bên cạnh đó, Bắc Bộ nhiều nơi mưa to đến rất to. Cụ thể, khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ C. Phía Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ C. Phía Đông Bắc Bộ mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ C.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hường, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.